thấy tất cả không mà chẳng thấy bất không, thời chẳng gọi là chứng đạo đó. Nếu mình thấy như vậy thì thấy có một mặt thôi, nên mình chưa gọi là chứng đạo. Nhận đến thấy tất cả vô ngã mà chẳng thấy ngã, thời chẳng gọi là chứng đạo, tức là mới thấy có một bên. Chứng đạo đó gọi là Phật tánh. Người nào thấy đúng chứng đạo đó là thấy được Phật tánh. Đó, vì vậy cho nên mình mới hiểu được thêm một kinh từ nữa, trong kinh mà nói là trung đạo thì mình biết đó là chỉ cho Phật tánh. Do nghĩa này nên Phật tánh là thường hằng không biến đổi, vì vô minh che đậy làm cho chúng sanh thấy chẳng thấy được. Văn văn duyên giác thấy tất cả không mà chẳng thấy bất không, nhẫn đến thấy tất cả vô ngã mà chẳng thấy ngã. Do đây nên chẳng được đệ nhất nghĩa không, mà chẳng được để nhất nghĩa không thì sao? Vì chẳng đạt để nhất nghĩa không nên chẳng đi được nơi trung đạo, tức là không đi được con đường trung đạo. Vì không đi được con đường trung đạo nên chẳng thấy Phật tánh, nên chẳng thấy Phật tánh. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa đó rồi. Thành ra cái chữ chẳng người ta nên nhất định phải bỏ, chữ chẳng nó lầm. Thầy Thiện Nam Tử, phàm có ba hạng chẳng thấy trung đạo: một là định lạc hành, hai là định khổ hành, ba là khổ lạc hành. Ba cái hạng đó không có thấy được cái trung đạo. Bây giờ định lạc hành là ai? Định lạc hành chính là Đại Bồ Tát, vì thương xót tất cả chúng sanh nên giàu ở địa ngục A Tỳ nhưng an vui như đệ tam thiền, tức là luôn luôn những cái việc làm của mình đều thấy là an vui dù ở cảnh hết sức khổ. Chỉ định này không phải là nhập định nha, định này là quyết định. Dù khổ như ở trong địa ngục A Tỳ mà cũng cảm thấy vui vẻ như là đệ tam thiền. Thì cái điều này nghe nó hơi khó hiểu nhưng mà không có khó. Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ như ở trong chuyến bay, thì hôm nào đó có một cô Vinh mất cái hình lình nửa đêm mà ngủ mớ gì la on tròn làm đụng động trước trai sáng. Vinh nó Vinh sợ quá, sợ tội, sợ la sống mới rồi bị gầy, cái rồi không dám làm thêm, không có dám nói lên. Rồi sáng tôi nghe trời hôm có gì ồn náo tôi mới hỏi, kêu tất cả đồng chúng rồi hỏi hãy trời hôm mấy chú làm cái gì ồn vậy. Thì cái người có người huynh đệ thấy cái ông kia ông nhát quá, ông chớ nhận lỗi, thì ông thấy tội nghiệp thì ông ra ông nhận. Nói thưa thầy, hồi hôm con ngủ mớ con la lối thành động chứng. Thì như vậy là ông nhận lỗi thế cho người kia. Thì như vậy tôi nói làm động chứng và phạt người một cái hương. Thì bây giờ ra mười cây hương, chú mà nhận lỗi ra mười cây hương để thế chú kia. Nhưng mà cái mười hương là chú nó có cảm thấy buồn khổ không? Thấy hẳn diện phải nào? Mình gan dạ mình nhận lỗi dùng cho ông đó, mình chịu cực, mình chịu phạt thế cho ông đó, tức là có cái hẳn diện cho mình, sung sướng cho mình đã làm được một việc gọi là nói sẽ phòng phu, tức là anh hùng, phải không? Mình đang gan dạ mình làm cái việc mà người kia hãy nhớ nhớ, không nhớ làm, không nhớ chịu. Thì đó, thằng ấy tuy trong lúc đó chịu khổ, quỳ đau đầu gối, nhưng mà cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng vì mình đã làm được một việc để thay thế cho huynh đệ mình. Thì đây cũng vậy, nói là hàng Bồ Tát sở dĩ mà ở trong địa ngục mà không thấy khổ là vì sao? Vì thương xót tất cả chúng sanh, mình chịu khổ để cho cứu giết chúng sinh, chứ không phải vì mình tạo tội mà mình chịu khổ, mà vì thương xót chúng sinh mà chịu khổ. Thì cái đó tuy khổ mà các ngài không thấy khổ, cho nên nói là định lạc, tức là cái việc làm của ngài lúc nào cũng nhất định là vui, tuy gặp cảnh khổ mà cũng vẫn là vui. Cái gì khổ mà vì thương chúng sanh mà làm cho nên không thấy khổ. Tôi lại nói thêm một ví dụ nữa, một ví dụ như người cha người mẹ thương con, thương báo đệ, nãy giờ muốn cho con mình nó được no cơm ấm áo. Nhiều khi người cha người mẹ đi làm đầu tắt mặt tối, Làm khi làm đó mình nghĩ là ngày mai mình sẽ có tiền cho con mình ăn học thôi, sắm quần sắm áo con mình. Thì nghĩ tới cái đó là họ quên buồn, quên mệt. Thì phải vậy không? Thì tại sao họ quên? Là vì họ thương con họ quá. Thì ở đây cũng vậy, Bồ Tát vì thương chúng sanh cho nên tuy dọn cảnh khổ, các ngài không thấy mình khổ, vì thương xót chúng sanh. Đó gọi là định lạc hành. Còn cái định khổ hành đó là nói hàng phòng phu. Tại sao vậy? Chỉ phòng phu làm cái gì cũng than hết á. Ví dụ nhiều người nhà có bạc triệu mà cũng than, cũng than buồn, cũng than giàu, cũng than phiền não. Thành nó làm cái gì rồi cũng là vô thường, rồi cũng là khổ. Cho nên gọi là định khổ hành, tức là làm cái gì rồi cũng khổ, đáo đầu đều là chịu khổ. Cho nên gọi là định khổ hành. Khổ lạc hành là ai? Là chỉ cho thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác hành nơi khổ lạc mà tưởng là trung đạo. Do đây anh giàu có Phật tánh mà chẳng thấy được. Hành khổ lạc là gì? Tức là hàng thanh văn duyên giác luôn luôn thấy cái thanh này là khổ, cuộc đời là khổ, niết bàn là vui. Cho nên luôn luôn mình bỏ cái khổ để cầu cái vui, đó gọi là khổ lạc hành. Mà người cũng vậy, cũng chưa thấy được Phật tánh. Thầy Thiện Nam Tử, Phật tánh chính là vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật, là chủng tử của trung đạo. Cái câu hỏi như ông hỏi, nghĩa gì gọi là Phật tánh? Đây định nghĩa, nghĩa là Phật tánh chính là vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật, là chủng tử của trung đạo. Phải này chúng ta, Thiện Nam Tử, đạo có ba: thượng, trung, hạ. Đạo bực hạ là phạm thiên, vô thường, nhẫn lầm là thường. Đạo bực thượng là sanh tử, vô thường, nhẫn lầm là thường. Tam bảo là thường, chấp là vô thường. Cớ gì gọi là bực thượng? Vì có thể đặng vô thượng bồ đề. Cái câu này nghe cũng khó hiểu nữa. Nói rằng đạo bực thượng là sanh tử, vô thường, nhẫn lầm là thường. Tam bảo là thường, chấp là vô thường. Còn cái kia đạo bực hạ phạm thiên, vô thường, nhẫn lầm là thường, thì sao là bực hạ? Coi như là Đức Phật ngài sao? Bên phạm thiên á, tức là bên Bà La Môn, bên Bà La Môn họ nhẫn lầm phạm thiên, họ cho phạm thiên là thường, mà chính phạm thiên là vô thường. Mà họ tu theo như vậy đó gọi là đạo bực hạ. Thì như vậy ý Đức Phật ngài muốn nói, thà là nhận lầm sanh tử vô thường là thường, còn hơn là nhận lầm phạm thiên vô thường mà mình cho là thường. Bởi vì sao? Vì nhận lầm phạm thiên là thường đó thì mình cả đời phải lạc hướng luôn. Thà là trong sanh tử là vô thường mà nhận lầm là thường, khi mình dành dài mình chết thì cảm thấy vô thường, mình còn tỉnh giác được, mình còn phát tâm tu được. Nếu mà theo phạm thiên rồi thì đời nào mà mình tu được, mình giác được. Vì vậy bên nay hôm nay gọi là thượng, mà bên kia gọi là hạ. Đó. Hai cái đều lòng hết, nhưng mà bên nay là còn hơn. Cho nên trong kinh thường nói đó, là thà là ở cõi ta bà tuy là cổ, mà hơn là sanh cõi trời. Cho nên cõi trời vui quá là cái gì cũng đủ hết rồi quên tu. Khỏi đây khổ, bởi khổ lâu lâu có đụng khổ, có cái chán nản phát tâm tu thì nó là còn có cái cớ, còn cái duyên để mình dễ thức tỉnh. Còn cái kia sung sướng quá là nó không có cái duyên. Cho nên quý vị để ý, nhiều người thức tỉnh nhờ có cái cơ hội làm cho mình buồn khổ, nó làm cho mình dễ thức tỉnh. Chứ nếu cái gì được nấy muốn gì thức nấy muốn gì được nấy, ít có ai mà thức tỉnh được lắm. Thế là nói một được hai, nói hai được ba thì khó thức tỉnh. Nhưng mà mình có một cái gì nó làm cho mình cảm thấy là như đổ vỡ ra thì lúc đó mình có dễ thức tỉnh. Cho nên nó thà là ở cái cõi ta bà nhận lầm mà còn hơn là lên cõi trời phạm thiên mà nhận lầm ở cõi trời phạm thiên. Vì vậy cho nên cái này là thượng kia là hạ. Đạo bực trung gọi là để giết nghĩa không, vô thường thấy là thường, thường thấy là vô thường. Để biết nghĩa không chẳng gọi là hạ, vì tất cả phàm phu không thể được, lại chẳng gọi là bực thượng, vì chính đây là thượng. Đạo của chư Phật Bồ Tát tu hành chẳng phải thượng chẳng phải hạ, nên gọi là trung đạo. Thì nói tóm lại thì cái trung đạo để biết nghĩa không là gì? Tức là không phải thượng, không phải hạ, không phải thượng, không phải hạ, bởi vì không phải là phàm phu, cũng không phải ngoại đạo, mà chính cái đó là cái con đường siêu Phật siêu Bồ Tát đi. Nó vượt ra ngoài cái chấp có không trên dưới, vì vậy mà gọi là trung đạo. Nghĩ
thôi mà muốn Phật giải thích về cái nghĩa Phật tánh ngày thiện nam tử, đề mé thân tử, hàm có hai thứ khởi gốc, một là vô minh, hai là hữu ái. Đây là Phật chỉ cho đề mé thân tử. Cho nên trong 12 nhân duyên á, ban đầu là vô minh, đó là cái gốc của quá khứ. Rồi sau là hữu ái, là cái nhân của vị lai. Thành ra hai cái đó là cái gốc của sinh tử. Chặn giữa hai thứ này, thời có quả khổ, sanh và bệnh chết, đây gọi là trung đạo. Nó là trung đạo này là trung đạo của vô minh và hữu ái. Trung đạo như đây có thể phá sinh tử nên gọi là trung, do nghĩa này nên pháp trung đạo gọi là Phật tánh. Ở cái khoảng giữa của hữu ái đó là trung đạo, mà ở khoảng giữa đó thì có quả khổ, sanh già bệnh chết, nhưng mà cũng cái trung đạo đó có thể phá được sanh tử. Tại sao vậy? Tức là vô minh là nhân của quá khứ, rồi sanh ra cái thân hiện tại, rồi ái hữu là cái nhân của vị lai. Nhưng mà mình biết tu thì cái khoảng giữa của ái hữu và vô minh đó có sanh, có già, có bệnh, có tử, nhưng cái khoảng đó mình có thể mình thức tỉnh được, mình cố tình giả phá cái nhân vị lai tức là ái hữu thì nó liền được giết cái sinh tử. Cho nên nói là khoảng giữa đó là trung đạo, mà trung đạo có thể phá được sinh tử. Chứ còn nếu mà vô minh thì không có phá được, thì nó thuộc về quá khứ, ái hữu thì hiện tại. Cho nên nhân cái hiện tại trước là vô minh, sau là ái hữu, thì khoảng đó mình phá được cái ái hữu thì đó gọi là nghĩa trung đạo. Mình nếu phá được ái hữu, được nghĩa trung đạo rồi là thấy được Phật tánh. Vì thế nên Phật tánh là thường lạc nhã tịnh. Bởi chúng sanh chẳng thấy được Phật tánh nên là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Phật tánh thiệt chẳng phải là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Đó là ngài định viết cái nghĩa Phật tánh nó là thường lạc ngã tịnh để chúng ta tin chắc. Đến đây ngài mới ví dụ, dụ như trong nhà có kho báu mà chủ nhà không biết, chịu nghèo khổ, bây giờ có người biết rồi chỉ dùm cho họ đào, họ tìm được cái kho báu thì lúc đó họ được sung sướng tự tại. Thì cũng như vậy, chúng sanh không thấy được Phật tánh nên chịu vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Có thiện tri thức hoặc là Phật, Bồ Tát dùng phương tiện dạy cho rồi thấy được Phật tánh, do đó được thường lạc ngã tịnh. Thành đã thấy được Phật tánh tức là thấy được kho báu của mình, mà chính cái chỗ đó thì chúng ta thấy phù hợp với lời của Mã Tổ ngài nói đó. Cái khi mà ngài thì Huệ Hải tới hỏi đạo lý thì ngài mới nói mỗi người có kho báu không biết tự dùng. Hỏi cái gì kho báu của Huệ Hải thì nói cái gì hỏi ta đó. Thì ngài nhận được kho báu của ngài. Thì như vậy đó là chỉ cho mình nhận được tánh, tánh tức là Phật tánh, chứ không có gì lạ.